trí kinh tế.
Mỹ tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử, gây áp lực về tài chính chưa từng có trên hồ sơ hạt nhân Iran. Washington cảnh cáo các doanh nghiệp muốn tiếp tục làm ăn với Iran là sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Hoa Kỳ căn cứ trên cơ sở pháp lý nào để trừng phạt các doanh nghiệp châu Âu? Thiệt hại đối với các doanh nhân châu Âu đã và sẽ còn lên tới đâu? Bruxelles có những công cụ nào để tự vệ? Mỹ phạt châu Âu, nhưng liệu rằng Trung Quốc có hưởng lợi được hay không? Cuộc đọ sức giữa Mỹ và Iran trên hồ sơ hạt nhân đang đặt châu Âu vào thế tiến thoái lưỡng nan. Từ Paris đến Berlin đều tuyên bố là sẽ làm tất cả để bảo vệ các tập đoàn của Pháp, của Đức cũng như là của toàn Liên Âu đã từng bước dấn thân vào thị trường Iran, nay phải rút khỏi quốc gia Hồi giáo này trong vòng từ 90 cho đến 180 ngày. Nước Đức là nguồn xuất khẩu số 1 trong Liên Âu sang Iran. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Iran trong năm vừa qua của Đức lên đến 3 tỷ euro, cao gấp đôi so với của Pháp. Nhìn đến một chỉ số quan trọng thứ nhì là tổng trị giá đầu tư, thì từ đầu năm 2016 khi mà lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ, thị trường rộng lớn với 80 triệu dân này đã trở thành một mảnh đất màu mỡ trong mắt rất nhiều các nhà đầu tư của Pháp. Trong 18 tháng vừa qua, đã có 300 doanh nghiệp Pháp đăng ký để được hoạt động tại Iran. Từ hãng xe Renault, Peugeot cho đến tập đoàn dầu khí Total đều đã ồ ạt đầu tư vào Iran. Riêng hãng Total chẳng hạn thì tháng 7 năm ngoái đã thông báo ký một hợp đồng khổng lồ với hai đối tác là các tập đoàn dầu khí Iran NIOC và CNCP của Trung Quốc để cùng khai thác mỏ khí đốt South Pars có khả năng cung cấp 400.000 thùng mỗi một ngày. Trong khâu đầu tiên của dự án thì Total đã chi ra hơn 1 tỷ đô la đầu tư vào Iran. Nhìn đến lĩnh vực công nghệ chế tạo máy bay chẳng hạn, thì tập đoàn châu Âu Airbus từ khi mà cộng đồng quốc tế bãi bỏ cấm vận Iran đã ký hợp đồng với hai hãng hàng không của Iran bán 100 chiếc máy bay, tổng trị giá hợp đồng lên đến 21 tỷ đô la theo như là giá được giao bán. Tổng số vốn đầu tư của Pháp vào Iran trong năm qua đạt 2,5 tỷ euro, như vậy là con số này tăng gấp 3 lần so với thời điểm tiền Hiệp định Hạt nhân Vienna. Trong mắt luật gia Olivier Dorgon, chuyên giải quyết về các hồ sơ cấm vận quốc tế thuộc văn phòng tư vấn về pháp lý Brown Rudnick có trụ sở đặt tại Boston, Hoa Kỳ, thì dù muốn hay không, quyết định của Washington là một vố đau với các doanh nghiệp của châu Âu nói chung, của Pháp nói riêng.
Oui, clairement, coup dur.
Rõ ràng đây là một đòn rất đau nhắm vào các doanh nghiệp châu Âu, Pháp, Mỹ và trong một chừng mực nào đó là của cả Nga lẫn Trung Quốc. Bởi vì từ 2 năm rưỡi nay, các công ty này đã từng bước đầu tư vào thị trường Iran. Với quyết định của Hoa Kỳ, họ có từ 90 đến 180 ngày để rút toàn bộ các hoạt động khỏi Iran. Biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào gần như tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là ngành ngân hàng. Ngay cả trong trường hợp một hãng nào đó bán hay mua một mặt hàng không bị trừng phạt đi chăng nữa, họ cũng phải ngưng giao thương với Iran, bởi vì từ nay tới đầu tháng 11 này, không một ngân hàng nào dám đứng ra làm trung gian để nhận hay thanh toán tiền giữa hãng này với Iran.
Câu hỏi kế tiếp là Mỹ căn cứ vào những cơ sở pháp lý nào để trừng phạt các doanh nghiệp ngoại quốc? Câu trả lời khá đơn giản, đó là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Washington đã ban hành luật cấm vận đối với các nước cộng sản. Sau này, lệnh đó đã được bổ sung thêm với hai đạo luật khác, gồm đạo luật Helms-Burton nhắm vào Cuba và Amato-Kennedy nhắm vào Iran cùng với Libya. Văn phòng Quản lý Tài sản nước ngoài OFAC trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ có nhiệm vụ kiểm tra các biện pháp trừng phạt kinh tế phải được áp dụng một cách nghiêm túc. Tất cả các doanh nghiệp nào sử dụng đồng đô la Mỹ để giao thương với các quốc gia nằm trong danh sách đen của Washington đều bị coi là vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Năm 2014 chẳng hạn, nhân danh các điều luật nói trên mà ngân hàng Pháp BNP Paribas đã bị OFAC đòi phạt đến gần 10 tỷ đô la do vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ nhắm vào ba nước là Cuba, Iran và Sudan. Cũng chính vì tấm gương của ngân hàng BNP Paribas mà chưa đầy một tuần lễ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế đã đạt được với Iran hồi tháng 5 2015, thì tập đoàn Total của Pháp đã vội vã tuyên bố rút lui khỏi dự án khai thác khí đốt tiềm năng nhất tại Iran. Trả lời trên đài truyền hình France 24, luật gia Olivier Dogon giải thích thêm về các biện pháp rất tinh vi của Mỹ. Và theo ông thì châu Âu cũng có một số các phương tiện để tự vệ.
Cần nhấn mạnh đến khác biệt giữa một bên là các biện pháp trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài có liên hệ với các doanh nghiệp Mỹ, mà đây là trường hợp của rất nhiều doanh nghiệp Pháp. Và bên kia là các biện pháp trừng phạt nhắm vào những doanh nghiệp thuộc dạng non-US person, tức là những người không đóng thuế ở Mỹ. Ở dạng thứ nhì này, không có một cơ sở pháp lý nào cho phép Hoa Kỳ kiện và phạt các tập đoàn trong trường hợp này. Nhưng phía Mỹ đã áp dụng hình phạt đó vào năm 1992 và 4 năm sau lại còn cứng rắn hơn nữa. Chừng nào mà châu Âu không phản ứng mạnh mẽ thì Mỹ cứ tiếp tục lấn
lướt. Đến
năm 1996, Liên hiệp châu Âu đã đáp trả bằng hai cách để tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba với đạo luật Helms-Burton và Iran cùng với Libya trong khuôn khổ đạo luật Armato-Kennedy. Thứ nhất là Brussels đã đưa ra một công cụ pháp lý bắt buộc các tập đoàn châu Âu không tuân thủ các hình phạt của bất kỳ quốc gia ngoại quốc nào, trong đó có cả Mỹ. Giải pháp thứ hai được áp dụng song song là Liên hiệp châu Âu đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, đòi Mỹ phải rút lại biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp của châu Âu. Thủ tục kéo dài trong 6 tháng, từ cuối mùa xuân cho đến cuối mùa thu 1996. Rốt cuộc thì Washington cam kết là không phạt các đơn vị thuộc diện non-US person. Tuy nhiên theo tôi thì châu Âu khi đó phạm phải sai lầm là đã cả tin và không đi đến cùng thủ tục pháp lý. Tức là lẽ ra Brussels cũng phải có những biện pháp trả đũa tương xứng khi các công ty của châu Âu bị Mỹ trừng phạt.
Các doanh nghiệp châu Âu hiện tại đều tuyên bố là đang chờ đợi một phản ứng mạnh mẽ từ phía các chính quyền trong Liên Âu. Vậy thì giải pháp chính trị đó là gì? Luật gia Dogon trả lời.
Đáp trả bằng biện pháp chính trị nghĩa là Liên Âu có thể dùng đòn như đã tung ra trên hồ sơ thép và nhôm trong những tuần lễ vừa qua. Có nghĩa là nếu hãng dầu khí Total hay hãng xe hơi Peugeot của Pháp bị phạt hay bị phong tỏa tài khoản trên lãnh thổ Mỹ, thì Brussels cũng phải có cách để phong tỏa tài khoản của những tập đoàn như ExxonMobil hay hãng xe General Motors. Và theo tôi, đây là giải pháp duy nhất để Washington phải xét lại chính sách trên hồ sơ hạt nhân Iran.
Có thêm một công cụ nữa là châu Âu cũng có thể quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp của mình bằng cách là cho phép số này dùng đồng euro làm phương tiện để giao dịch với Iran mà không cần phải dùng đến đồng đô la Mỹ. Trong lúc mà Liên hiệp châu Âu còn đang lúng túng để tìm cách vừa duy trì một mối liên hệ với Iran, vừa tránh rơi vào một cuộc đọ sức với Mỹ, thì các doanh nghiệp của Trung Quốc như đang mừng thầm. Bắc Kinh là một trong 6 nước lớn trên thế giới đã ký vào thỏa thuận hạt nhân Vienna với Tehran tháng Giêng năm 2016. Ông Tập Cận Bình là nguyên thủ Trung Quốc đầu tiên kể từ 14 năm qua đã công du Iran đúng vào lúc mà thế giới bãi bỏ lệnh cấm vận Tehran. Hơn 2 năm sau, khi mà Washington dọa cả Iran lẫn các đối tác nào muốn tiếp tục giao thương với quốc gia Hồi giáo này, thì tại Bắc Kinh, giới lãnh đạo tuyên bố là vẫn duy trì quan hệ kinh tế và thương mại một cách bình thường với Iran. Total đau đớn thông báo là bắt buộc phải rút khỏi dự án khai thác khí đốt South Pars ở Iran, nhưng lập tức Tehran đáp trả rằng tập đoàn dầu khí của Trung Quốc CNPC, một trong những đối tác của Total, sẽ dễ dàng lấp vào chỗ trống mà doanh nghiệp Pháp để lại.